Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Đoạn 1 câu 1. Những ai có sách Kinh Thánh lấy thư Roma đoạn 1 câu 1. Xin đọc cùng với chúng tôi: Phao-lô, nô lệ của Đức Kitô Giêsu, được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Có người đến đây nói với tôi là một thời gian học rồi ra hành nghề làm bác sĩ tâm lý. Hư thực như thế nào thì không biết, nhưng mà tôi tin là như vậy. Và làm bác sĩ tâm lý một thời gian, sau đó thì anh cho em biết, trong cái ngành tâm lý đó có cái ngành về phân định màu sắc. Phân định màu sắc thì đây là một chuyên viên về khuyên bảo, gọi là counselor, chuyên viên khuyên bảo cho những người ở trong các dưỡng trí viện, những người bị bệnh tâm thần. Thế mà bây giờ lại tinh thần bị bất an, không có còn quân bình nữa. Thì tôi hỏi tại sao? Thì nói như thế này: trong tâm lý á, hễ chừng nào mà thấy cái màu vàng á, có nghĩa là ích kỷ. Mà nhìn chung quanh nó thấy những người mang áo vàng, mặc áo vàng nhiều quá, người nào cũng ích kỷ và người nào cũng muốn hãm hại mình, muốn dành riêng cho mình. Tôi nói về tâm lý để cho anh chị em có thể cùng với chúng tôi đi vào trong cái phần thứ nhất của câu thứ nhất trong đoạn thứ nhất thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, về cái phần làm nô lệ cho những gì thuộc về thế gian này. Nó có hai cái quy luật như thế này: có những cái sự đồng hóa giữa hai sự vật hoàn toàn khác nhau, không liên can gì đến nhau, nhưng mà con người ta hay đồng hóa. Một trong những ví dụ rất là điển hình đó là, kính thưa anh chị em, chúng ta có thể nhìn theo, nhìn vào trong cái phương pháp quảng cáo trên TV hay trên báo chí. Hai sự việc hoàn toàn khác nhau, không liên can gì đến nhau cả, nhưng mà người ta thấy cái này người ta thích thì người ta không thích luôn cả cái kia. Ví dụ như là một chiếc xe hơi, nó có liên can gì đến người đàn bà? Có liên can gì đâu. Mà một chiếc xe hơi đó, thấy một người đàn bà ngồi đó, hay là một người đàn ông chạy đến chiếc xe hơi, ôm lấy cái chiếc xe hơi đó từ đằng xa, chiếc xe chạy đến ôm người đàn ông ở trên những cái quảng cáo TV đó, có liên can gì đâu, nhưng mà làm cho người ta tưởng đến đây là liên đới. Cái thưa anh chị em, liên đới giữa một cái việc nó không liên can gì đó, nhưng mà lập tức á, trong đầu, thường thường một người đàn ông chạy đến người đàn bà, bây giờ một chiếc xe hơi chạy đến người đàn ông, thấy có một mối tình nó thâm sâu tha thiết như thế nào đó giữa một chiếc xe hơi với người đàn ông. Và do đó cái người nào mà mua chiếc xe đó là người đó biết yêu. Tâm lý, kính thưa anh chị em, như cái người mà bác sĩ tâm lý này đó, tự nhiên hễ chừng nào mà thấy vàng thì nó là người ta ích kỷ. Nó nói tôi da vàng, cha mẹ ông bà da vàng hết, tất cả cả mọi người đều ích kỷ hay sao? Chúng ta phải phân biệt nha, phân biệt rõ rệt đây. Cái sự nô lệ của mình đó đối với cái thế giới này nè, ở chỗ này nè, là khi mà mình thấy một cái chuyện gì á nó xảy ra và có một cái hình ảnh nào đó, một cái màu sắc nào đó nó gần đó, thì chúng ta tự động trong đầu của mình á mình liên đới nó lại, mình liên kết, mình buộc nó lại với nhau. Và hãy chừng nào thấy cái màu đó thì mình cho nó là như vậy. Tại sao mà trong cái mùa này, mùa sắp Tết tới nè, tới Tết sắp tới nè, gợi lên những cái chuyện coi bói, mê tín, luôn luôn liên đới anh chị em. Cái đó là liên đới mà không có liên can gì đến nhau hết. Tại sao phải màu đỏ? Màu đỏ, hên. Tại sao phải màu xanh? Đô la, hên, tiền. Hay đó, màu xanh là hên à? Tại sao số 5 là xui? Tại sao số 13 là xui? Tại mình liên đới. Mình làm nô lệ cho ngoại cảnh. Rồi cái đầu, cái tâm của mình, cái trí của mình bắt đầu mình làm việc. Chính mình hại mình. Đó là nô lệ. Nhưng mà có một cái luật khác, nó không có phải là liên đới hay là đồng hóa, cái thưa anh chị em. Đây là cái luật này, là cái luật chúng ta gọi là nhân quả. Nó rõ rệt, nhân đó là cái nguyên nhân đưa đến cái hệ quả. Mình biết rõ bất cứ điều gì ác, mình chỉ nghĩ tưởng tới, hay là mình ước muốn, hay là mình nói ra, hay là mình hành động, luôn luôn nó có một cái hệ quả ác xảy ra. Gieo quả nào gặt quả nấy, gieo gió gặp bão. Chúng ta có biết bao nhiêu câu ca dao tục ngữ nói như vậy đó. Nhân quả. Nếu mà chúng ta sống với cái luật đó đó thì anh chị em được tự do. Còn nếu mà chúng ta sống với cái luật mà liên đới á, thì anh chị em á, vẫn tiếp tục sống trong mê muội như Chúa nói. Và như Chúa nói trong bài tin mừng ngày hôm nay, ông Thánh Phaolô, gọi là Saulô mà chúng ta đã học trong 4 tuần qua rồi, anh chị em có thể liên đới ông. Chúng ta có thể mường tượng, nhưng mà không phải ông như vậy, nhưng mà cứ mường tượng đi. Những cái người khủng bố hiện nay á, trong cái khối cuồng tín cực đoan như thế nào á, thì anh chị em có thể tưởng tượng ra Phaolô như vậy. Bởi vì Phaolô trong cái đầu, trong cái tâm á, liên đới tất cả những người công giáo đều là những người lạc đạo, những người chống nghịch lại Thiên Chúa. Và do đó vì cái sự xác quyết của ông trong đầu ông là như vậy, công giáo là chống nghịch lại Thiên Chúa, ông phải khử trừ, ông phải tiêu diệt cho bằng được. Ông làm nô lệ cho cái quan điểm của ông. Cho đến khi một cái kẻ khủng bố đó, chuyên môn đi sát hại những người công giáo đó, gặp được Chúa. Và đây không có phải là Chúa trước khi Chúa chết, đây là Chúa chết rồi và đã sống lại rồi. Chúa đã sống lại rồi. Có nghĩa là cái con người Saulô đó được gặp Chúa phục sinh. Từ đó đó, ông có một cái nhân, cái nguyên nhân, cái nguyên do, cái nguyên nhân để mà ông sống. Và ông làm nô lệ cho nguyên nhân đó. Nguyên nhân đó chính là Chúa Kitô phục sinh. Ông đã gặp và thay đổi từ một người khủng bố trở nên một người nô lệ cho Chúa Kitô, một người sống trong tự do của thần khí Chúa. Tôi xin anh chị em lấy hai cái quy luật này chúng ta áp dụng nha. Áp dụng cho cuộc sống của mình để chúng ta tìm và chúng ta hiểu. Khi mà Phaolô gặp Chúa Kitô trên đường đi bắt bớ và giết hại người công giáo, thì cái ánh sáng đó từ trên trời bao trùm và đánh xuống trên Saulô, và Saulô ngã lăn ra, ngã ngửa ra. Saulô, Saulô, sao ngươi bắt bớ ta? Và anh chị em khi mà đến đây đó, đây không phải là tôi không có nói lý luận hay là lý lẽ với anh chị em nữa. Có những người đến đây và khi Chúa, ánh sáng của Chúa, cái thần khí của Chúa đến đánh anh chị em ngã xuống á, đây không phải là anh chị em tưởng tượng ra, hay chúng ta muốn ngã, hay là chúng ta thấy người khác ngã lăn ra thì mình cũng bắt chước ngã lăn ra, để kẻo không có mình đứng mà những người khác lại ngã thì mình thấy kỳ quá. Không phải bắt chước. Mình đừng có liên đới cái chuyện đó là giữa mình với Chúa. Khi mà Saulô ngã lăn ra đó thì lúc đó gặp Chúa Kitô. Và Chúa Kitô đó là Chúa Kitô phục sinh. Và Ngài phục sinh làm sao? Ngài phục sinh đó là Ngài vẫn mang lấy cái thân xác con người, hoàn toàn con người, và Ngài không bỏ đi những cái vết thương, những vết đinh trong tay của Ngài là gạch nương lông, cái vết lưỡi đồng đó, đâm thấu và xé nát gạch nương lông Chúa. Phao-lô gặp Chúa phục sinh, nhưng mà Chúa phục sinh đó là Chúa thương xót. Và khi gặp Chúa phục sinh đó, thay vì Chúa phục sinh đó sát phạt Phao-lô, thì Chúa phục sinh đó nhận Phao-lô làm tôi tớ, làm môn đệ, rồi sau đó sai đi làm tông đồ. Tôi đưa lại cho anh chị em cái quy luật này để anh chị em chúng ta đến đây khi mà cầu nguyện đó, thì chúng ta biết cách cầu nguyện như thế nào, chuẩn bị tâm hồn của mình cầu nguyện làm thế nào để biết đón nhận Chúa. Khi mà gặp Chúa phục sinh đó, thì anh chị em sẽ gặp Chúa thương xót. Chúa thương xót là Chúa phục sinh. Chúa thương xót là cái đấng mà vẫn còn những vết thương trên tay của Ngài. Và tôi đã từng nói với anh chị em, Chúa không có quên tội chúng ta. Chúa không chấp, nhưng mà Chúa không có quên. Đừng có ngộ nhận hiểu lầm như nhiều người đã ngộ nhận hiểu lầm. Nếu mà Chúa quên tội anh chị em thì dẹp bỏ đi cái thánh giá ở trên bàn thờ này, dẹp bỏ đi. Tại vì mỗi lần mà chúng ta nhìn lên Chúa khổ nạn, Chúa tử nạn đó, là chúng ta thấy cái cảnh nó nhắc lại chúng ta về tội của mình, tội thế gian. Nếu mà nói là Chúa quên tội đó thì dẹp bỏ đi cái bí tích giải tội đi, đâu cần Chúa quên rồi, dẹp bỏ đi, phải không? Cho nên đó, đừng có ngộ nhận có những cái lời giảng dạy giáo huấn nó sai. Nó sai với cái thực tại. Cái thực tại là Chúa không quên tội mình, nhưng mà Chúa không chấp. Chúa xóa đi, Chúa coi như không vậy đó. Nếu mà Chúa quên tội thì Chúa không có còn để cho cái thân thể của Ngài, cái thánh thể của Ngài còn những cái vết thương. Chúa để những cái vết thương để nhắc cho chúng ta về cái tội của mình. Và đồng thời những cái vết thương trên thân của Ngài đó, để nhắc cho chúng ta biết rằng mỗi lần mà Ngài đau là Ngài thương. Và mỗi lần Ngài thương thì Ngài nhớ đến những người làm cho Ngài đau. Ngài nhớ đến những người con đó làm cho Ngài đau thì Ngài để ý hơn, Ngài quan tâm hơn, Ngài đổ ơn xuống. Và Phao-lô, kính thưa anh chị em, theo truyền thống đó, chúng ta không có kiểm chứng được, nhưng mà theo truyền thống, cái người đầu tiên được stigmata, tức là năm dấu thánh trong các thánh, là Phao-lô Tarsus, không phải là Francisco Assisi đâu. Phao-lô viết là tôi mang dấu thánh, dấu đinh của Chúa, cái vết thương của Chúa trong thân của tôi. Phao-lô nói như vậy. Và do đó có cái truyền thống đó rằng chính thánh Phao-lô bị có một cái dầm nó đâm ngay cạnh sườn của Ngài đó. Ngài mang vết thương của Chúa trong thân của Ngài để được giống như thầy của mình. Và mỗi lần mình đau như vậy đó thì thương, càng đau thì càng thương. Làm nô lệ, làm nô lệ cho Chúa Kitô là như vậy. Ở gần Ngài, sống với Ngài, sống nhờ Ngài, kính thưa anh chị em. Cái phần đầu thôi, cái phần đầu đó quan trọng vô cùng để xác định mình là ai. Cái phần thứ hai có liên can đến cái phần mình biết mình là ai đó. Một khi mình biết mình là ai, bởi vì á, cái nguyên nhân định nghĩa mình là ai á, là Chúa Kitô phục sinh rồi, thì mình phải giống như Ngài. Tôi hoàn toàn lệ thuộc vào Ngài, thì Chúa Kitô sống như thế nào thì tôi sống như vậy. Bởi thế mà ông Thánh Phaolô nói rằng tôi sống không phải là tôi sống, mà Chúa sống trong tôi. Thế thì Chúa sống trong tôi, Chúa sẽ làm cái gì? Phaolô không nói một cái lời nào thừa thải cả. Lời Phao-lô nói thì như đinh đóng cột vậy đó. Kính thưa anh chị em, tôi trở lại cái nguyên lý này. Không phải là chúng ta đến với Chúa, chúng ta lý luận, chúng ta thảo luận, chúng ta tham kiến với Chúa. Nhưng chúng ta đến, chúng ta đón nhận thánh ý Ngài, chờ cho Ngài ban xuống một cái lệnh truyền. Mà khi mà Ngài phán xuống một tiếng đó, thì kính thưa anh chị em, thành sự. Phao-lô như vậy đó, sống với Chúa Kitô như thế đó. Anh cho em biết trong cái bài tin mừng ngày hôm nay, cha giáo Mầu có giải thích rồi. Một trong những cái đau khổ, một cái nguyên do, cái nguyên nhân khiến cho chúng ta cứ khổ hoài, khốn khổ hoài, khốn đốn hoài ấy, là bởi vì cái đầu óc hay suy diễn, hay lý luận, hay cãi lý. Cái đó nó tốt đó, nhưng mà cái lý mà chúng ta cãi mà không được dựng, đã được căn cứ trên cái sự thật, thì kính thưa anh chị em, mình chỉ khổ hoài thôi. Ví dụ như cái cơn phân bì là ganh tị đó, cái đó đó là cái sự suy diễn trong đầu mình, nó không được đặt trên cái nền tảng của sự kiện. Anh chị em đến đây, anh chị em đến đây thì anh chị em biết rằng anh chị em theo Chúa, Chúa là chân lý, Chúa là đấng chân thật. Ngài nói ta là sự thật mà, thì chúng ta phải bắt đầu từ sự thật, có nghĩa là bắt đầu nói thật với chính mình, bắt đầu nhìn thật vào con người của mình, bắt đầu nhìn vào trong lòng của mình coi chúng ta đang làm nô lệ cho ai hay là cho cái gì. Và nếu mà chúng ta đang làm nô lệ cho cái gì đó hay là cho ai đó, thì chính chúng ta là những người đang tôn thờ ngẫu tượng, không phải là tôn thờ chính Chúa. Tôi nói những cái điều này để cùng với anh chị em chúng ta cầu nguyện, chúng ta đến với Chúa với tấm lòng chân thành, chân thật. Không có phải là tưởng tượng viễn vông rồi suy diễn ra đến đây để mà ông cha ông làm phép lạ. Và tôi cứ nghe hoài, cứ bà con công giáo nó làm sao mà cho được một cái phép lạ thánh thể. Phép lạ thánh thể là sao? Giống như là trong cái thánh thể, cái bánh thánh đó, hiện ra có hình Chúa hài đồng, hoặc là Chúa chịu đóng đinh, hoặc là Chúa thương xót, hiện ra một cái tấm hình trong cái thánh thể, trong cái bánh thánh đó, đó là phép lạ đó. Kính thưa anh chị em, nếu mà anh chị em vẫn còn tìm kiếm những thứ đó thì thực sự anh chị em nó không có phải là theo đạo công giáo của ông Thánh Phaolô. Bởi vì chính thánh thể là phép lạ rồi, đâu có còn cần phải trong thánh thể phải hiện ra cái gì nữa. Bởi vì đây là thực tại, còn cái kia là trí tưởng tượng ra. Muốn có thị kiến mà đi theo thị kiến hay là đi theo những cái chuyện lạ, dấu lạ. Chúng ta đến đây là chúng ta đến với cái sự thật để nhìn thật về con người mình, không có suy diễn ra. Và khi mà Chúa phán ra đó, thì tôi xin anh chị em như thế này, Chúa nói một lời thôi. Và lời Chúa nói, chúng ta biết khi mà lời nói đó với thần khí Chúa xuống đó, thì chúng ta không thoát được, chúng ta không chống cự lại được đâu. Không ai cản trở nổi, chống đỡ nổi lời của thần khí. Và có nhiều khi lời của thần khí nói, lời của thần khí Đức Chúa Trời nói đó, chúng ta thấy nó vô lý. Như chúng tôi đã đưa ra những cái ví dụ hay là những cái trường hợp đã xảy ra trong đời của Chúa Kitô và các thánh tông đồ đó. Ví dụ như Chúa phán một lời với Phêrô, con hãy thả lưới. Phêrô vâng lời thả lưới. Chúa Kitô đến làng Cana, Đức Mẹ ra, Đức Mẹ bảo họ hết rượu rồi. Chúa quay qua, Chúa bảo lấy nước đổ vào chung, múc nước trong chung đưa cho người ta uống. Tôi lấy những cái ví dụ đó. Chúa bảo cho họ ăn đi. Các môn đệ nói không đủ tiền, lương một năm cũng không đủ nuôi. Cho họ ăn đi. Đưa cho Chúa 5 chiếc bánh, 2 con cá. Chúa nói phân phát ra. Họ phân phát ra. Đó là lời Chúa đó. Hay là cái viên sĩ quan đó đến với Chúa, lạy thầy, tôi không xứng đáng được rước thầy vào nhà tôi, nhưng xin thầy phán một lời thôi, một lời thôi. Chúa nói trong dân Do Thái ta chưa từng thấy người nào có đức tin mạnh như cái người lương này. Cái người đó là cái người mà biết thế nào là lắng nghe đón nhận lời của Chúa. Nếu mà anh chị em lấy cái đầu óc của con người thế gian trần tục á, anh chị em mổ xẻ lời Chúa ra thì anh chị em thấy sẽ là vô lý. Giống như là bây giờ có người đưa cho anh chị em muối, cần ăn muối đó, mình là khoa học gia, mình phân tích ra nó là sodium chloride. Sodium ăn vô chết, chloride ăn vô chết, bởi hai thứ đó là chất độc. Điên, bảo tôi ăn hai chất độc đó bỏ chung với nhau, điên. Không, muối là muối. Mặc dù hai cái chất đó phân ra đó, những ai học hóa chất thì biết ngay à, nó độc. Nhưng mà ăn muối thì không sao. Mình ngồi mình bắt đầu mình suy diễn ra, mình phân tích ra, thì kính thưa anh chị em, chúng ta sẽ không bao giờ gặp được Chúa Kitô, không bao giờ đón nhận cái được sự sống đó. Thì Phaolô làm nô lệ Chúa Kitô là cái chỗ đó, kính thưa anh chị em. Cuối cùng chúng ta sẽ thấy đó là sự tự do, sự giải thoát hơn là nô lệ. Làm nô lệ cho Chúa là tự do, làm nô lệ cho những gì ngoài Chúa, thật sự đó mới là nô lệ. Tôi xin anh chị em đến đây, anh chị em dấn mình, tôi cứ lặp đi lặp lại cái điều này quan trọng, để mà chúng ta đặt xong cái nền móng cho nó chắc đi. Đầu tiên á, là nô lệ cho Chúa Kitô, thì lúc đó chúng ta mới bước đến cái bước thứ hai, xây lên cái phần thứ hai, đó là tông đồ được xây đi như thế nào. Rồi chúng ta mới xây lên cái phần thứ ba và nói về tin mừng, bởi vì cái thư của Thánh Phaolô tông đồ là cái thư về tin mừng. Tất cả những cái gì mà về tin mừng á, là Thánh Phaolô giảng giải trong cái thư này. Mà cái nền móng chúng ta chưa chắc đó. Mà cái nền móng này không có phải là trong cái trí thức của anh chị em, nó phải là trong chính mình. Mình đây nó không phải tri thức nữa, mà đây là cái trực tri. Chúng nói là biết thật, biết thẳng, trực tiếp biết đó, biết Chúa. Như Thánh Phaolô gặp gỡ Chúa Kitô phục sinh đó, thì anh chị em mới có thể bước vào trong cái đời sống trưởng thành trong đức tin được. Trưởng thành, một người công giáo trưởng thành như Phaolô tông đồ. Tôi nói những cái điều này có lẽ anh chị em thấy, tại sao mà ngày hôm nay đến đây để xin được chữa lành mà cha lại nói những cái chuyện này có liên can gì đến chuyện chữa lành? Không, như trong cái bài giảng mà cha giáo đã giảng, cái nữa anh chị em, phải được chữa lành từ bên trong. Mà cái liều thuốc để chữa lành từ bên trong á, tâm tình hay là tình cảm, tất cả những gì bên trong mình á, là bởi vì chúng ta không có sống thật. Cái nguyên do hay là cái liều thuốc đó là cái sự thật, mà sự thật đó là Chúa Kitô phục sinh. Phải gặp gỡ Ngài đó, chứ không phải là sức của mình đâu. Phải gặp Chúa Kitô. Và Chúa Kitô đang ở đây, thần khí Ngài đang ở đây, cái thần khí phục sinh đang hiện diện nơi đây. Đây á, không có phải là lời tuyên bố là suông đâu, không phải như vậy đâu. Tôi nói là tôi nói cái thực tại, bởi vì anh chị em đang ở trong nhà của Chúa. Mà nguyên do chúng tôi đứng đây đó, là bởi vì Ngài ở đây, Ngài đang sống, Ngài đã sống lại và Ngài đang sống. Và cái thánh chức linh mục này nè, chứng minh cho Ngài đang sống. Và chúng tôi sống trong cái lời, kính thưa anh chị em, cái lời đó là cái lời chân lý. Mà anh chị em đến đây để đón nhận cái gì? Đâu có phải tôi cho anh chị em được cái gì đâu. Tôi chỉ trao những cái gì Chúa trao cho tôi, đó là lời của Chúa. Anh chị em đón nhận, anh chị em được ơn chữa lành ngay lập tức. Xác, hồn, cả hai. Tôi xin anh chị em giờ phút này khi đến đây đó, anh chị em chúng ta đặt lại vấn đề, nhìn vào cái con người của mình, tự kiểm lại mình đang làm nô lệ cho ai. Mình có làm nô lệ cho cái trí khôn của mình, cái kinh nghiệm của mình? Mình làm nô lệ cho những gì mình cho rằng mình biết rồi, mình biết đủ rồi, mình biết hơn người rồi, mình biết không cần học nữa, không đủ, không có cần phải ai dạy cho tôi nữa. Kính thưa anh chị em, còn nhiều lắm. Cái người khôn thì, cái người biết thì không nói, mà người nói thì không biết. Cái người khôn luôn luôn nói rằng tôi càng học thì tôi càng ngu, còn thấy mình ngu. Cái người khôn là như vậy. Và Thánh Phaolô lúc nào cũng vậy, đi đi tìm Chúa, đi với Chúa mà không bao giờ thấy đủ đó. Xin Chúa mãi, lúc nào cũng thấy cần Ngài hết đó. Kính thưa anh chị em, đó là làm nô lệ cho Chúa Kitô.
Benedictus qui veni in nomine.
Sinh tự dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự phục sinh từ cõi chết Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Nhờ Ngài chúng tôi đã lĩnh ân sủng và sứ vụ tông đồ để giảng truyền sự vâng phục đức tin trong các dân ngoại hết thảy, cho vinh danh Ngài. Trong số đó có cả anh em, những kẻ đã được hiệu triệu theo Đức Giêsu Kitô. Kính thưa anh chị em, đối với những ai lần đầu tiên đến đây hoặc là những người không phải Công giáo đó, thì chúng tôi đang khai mở, nói nôm na hơn có thể là anh chị em hiểu dễ hiểu hơn là khai tâm hoặc là khai hồn, khai trí, để chúng ta có thể đón nhận được quyền năng của Đức Chúa Trời. Để chúng ta đón nhận được cái quyền năng này là cái quyền năng không phải chỉ có chữa lành về phần xác, hay là chữa lành trong tâm thần, chữa lành luôn cả linh hồn của mình, và còn hơn là chữa lành nữa. Đây là cái quyền năng ban cho chúng ta được sự sống trường sinh bất tử. Cái quyền năng này vô cùng. Đây là không phải lời nói suông hay là lời nói ngoa. Trong suốt cái như là hơn một tháng trời, tôi chỉ có quay chung quanh, quy về một điểm thôi. Cái điểm đầu tiên là chìa khóa mở vào trong cái gọi là thánh thư tin mừng. Thánh thư nói về tin mừng cứu độ đó. Một điểm đó là cái chìa khóa về việc chúng ta xác định mình là ai. Rồi mình mới biết mình là gì, rồi mình mới biết mình phải làm gì. Nhiều người sống trong cái cuộc đời này, mình không biết mình là ai, mình không biết mình là gì. Cho nên vô định, lúc nào cũng vậy, bồng bềnh vô định và thấy đời chỉ là một cái bể khổ thôi. Bởi vì mình không biết mình thuộc về đâu. Thì do đó đó, chúng tôi giảng trong những ngày qua cũng về một cái điểm đó thôi. Đây không phải là chỉ có khai trí, khai tâm hay là khai hồn, khai mở ra linh hồn cho những người lương, mà ngay cả những người Công giáo, nhiều người Công giáo cũng chưa bao giờ đọc đoạn này. Anh chị em người Công giáo nào có đọc trọn bộ thư Roma rồi đó, giơ tay lên cho tôi coi. Có bao giờ đâu. Do đó anh chị em những người không phải Công giáo cũng đừng lấy làm lạ ha. Người Công giáo cũng lấy làm lạ lắm khi mà nghe nói về thư Roma. Roma là cái gì? Đó không có ai giảng về Roma. Ngay cả người Công giáo mấy chục năm trời, có thể là 20, 30, 50 năm, 40 năm, 50 năm trời, 60 năm trời cũng chưa nghe nói về chuyện này. Roma, Roma là gì? Thành phố Roma, có cái thư về Roma. Cái thư này á, cái thư này được viết cách đây trên 20 thế kỷ, kính thưa anh chị em, vẫn còn lưu truyền lại. Đây là cái chìa khóa mở ra cửa thiên đàng cho chúng ta. Bây giờ chúng ta tiếp tục, học về cách thức làm nô lệ cho Chúa Kitô. Cách thức làm nô lệ cho Chúa Kitô. Nghe hai cái chữ nô lệ thì thấy ai nấy, có lẽ là ai nấy cũng sẽ thấy, sẽ có cái cảm ứng là mình dị ứng, là mình phản ứng lại. Phải là sao lại phải làm nô lệ cho cái ông này? Ông tên là Giêsu Kitô. Có cái anh đó là anh đại tá quân lực chuyến người Đài Loan lấy vào Việt Nam. Tôi có kể chuyện này cho những người học thánh kinh với tôi trong cái nhóm Magnifica hội cầu nguyện đó. Anh đi nhà thờ, anh cầu nguyện mà Chúa đổ ơn xuống rất là nhiều trên anh. Nhưng mà anh đọc thánh kinh xong mới nói, tại sao mà những cái tôn giáo bên Tây Phương toàn là từ Trung Đông nó ra không vậy? không có nào từ bên Trung Hoa hay là bên Á Đông hay là Viễn Đông của mình, toàn là Trung Đông. Sao phải tin vào cái ông Giê-xu Ki-tô này? Ổng là ai? Ổng là cái gì mà tại sao phải tin vào ổng? Mình không tự chế ra được một cái tôn giáo nào tự mình hay sao? Do mình có được chứ. Anh chị em ai nấy cũng có thể tự chế ra tôn giáo. Mình có thể mình tự thờ mình. Mỗi ngày mình ngồi mình tụng kinh để mình thờ mình được. Chúng ta có thể lâm râm mình tôn thờ tôi thờ tôi được. Rồi bắt người khác thờ mình cũng được. Nhiều đường để mà tôn thờ lắm anh chị em. Và thậm chí người mình thờ mình không được thì mình tìm một cái cục đất sét, rồi mình nặng ra cái thành cái cục hình gì đó, rồi mình để đó rồi mình thờ. Mỗi ngày mình cắm cây nhang đó, mình khấn vái cục đất sét. Có không? Thờ rồi hy vọng là cục đất sét đó cho mình tiền, cho mình công ăn việc làm, công việc được hanh thông. Mình có thể mình tạo ra một cái tôn giáo của con người. Và nhiều người đã tạo nên nhiều tôn giáo lắm. Nhưng mà đây không phải là đạo người. Đây không phải là đạo người. Con người tạo nên nhiều cái đạo, nhiều tôn giáo. Đây là đạo từ trời xuống. Không phải là trời xuống rồi cái sai một thiên thần, thần ở trên trời xuống rồi mặc khải rồi bắt viết chép xuống cho chúng ta biết được thánh ý của trời là gì. Nhưng mà đây chính trời ngự xuống làm người, ở giữa con người, sống như con người, biết thở dài. Khi mà buồn, khi mà bực, khi mà tức, giống y như con người đó. Nhưng mà thương vô cùng là thương. Thương đến mức độ chết cho con người tội lỗi, chết cho con người ngoan cố, cho con người ngu muội và ngạo mạn chống trời, chống nghịch lại trời đó. Thiên Chúa, Đức Chúa Trời Thượng Đế Chí Tôn xuống thế làm người ở giữa nhân loại. Để làm gì? Để trao ban cho chúng ta cái quyền năng vô cùng, là quyền năng được làm con của Thiên Chúa. Tin mừng cứu độ ngày tại ở đó anh chị em. Và những anh chị em này lần đầu tiên á, như anh chị em nào lần đầu tiên đến đây đó, thì tôi nói những cái điều này là những cái điều mà người Công giáo xuyên suốt 21 thế kỷ. Và đến năm nay đó, Kitô giáo có 2.3 tỷ người tin vào Đức Giêsu Kitô trên toàn cõi địa cầu này. 2.3 tỷ người tin xuyên suốt 21 thế kỷ. Nó vẫn còn, vẫn tồn tại. Không có một cái quốc gia nào á nhiều người như là Kitô giáo. Hồi giáo chỉ có 1.1 tỷ thôi, cỡ đó thôi. Tại sao nó như vậy? Do đó, kính thưa anh chị em, đây là một cái tin mừng, nhưng mà tin mừng giúp ban cho chúng ta cái niềm hy vọng, chúng ta tin vào quyền năng của tình thương xót Chúa. Bây giờ chúng ta bước vào trong hai cái chữ một lần nữa, nô lệ. Khủng khiếp lắm anh chị em. Làm tôi cho ai chứ mà làm tôi cho Thiên Chúa, làm tôi cho Đức Chúa Trời tối cao, thì cái đó là phải nói rằng không có gì bằng. Không có gì bằng. Mấy ngày hôm qua, mấy ngày vừa qua, trong tháng qua, anh chị em có ai đi bầu không? Ở dưới Orange County ấy, có ai đi bầu không? Thôi đi bầu, có ai đi bầu không? Các anh chị có đi bầu không? Bầu cho ông Trung hay là bầu cho cô Janet hay là bầu cho ai đó? Có đi bầu không? Còn cái ông gì đó, cũng 5-6 ông gì đó ra, có đi bầu hả? Chị có đi bầu không? Bầu kiếm diện hả? Bầu để làm gì? Bầu người ta đến làm gì? Cái người đại diện như mình lên á, để làm gì? Giám sát, giám thị, giám gì? Để làm gì cho mình? Thật sự cuối cùng ra bầu lên để người ta cai trị mình, để mình cung phụng người ta chứ gì nữa. Người ta đem lại lời lộc cho mình, nhưng mà đồng thời mình cũng phải tuân phục người ta. Đó là nô lệ rồi. Bắt buộc thôi, kính thưa anh chị em, bắt buộc thôi. Dầu muốn hay không, chúng ta nhìn theo cái cảnh xã hội đó, thì chúng ta sẽ thấy ở trong gia đình đó, con cái là con cái, nhưng mà nó cũng phải tuân phục cha mẹ thôi. Nói cách khác, đó là nô lệ. Nhưng mà nô lệ tình thương, nó cảm thấy là được hạnh phúc về cha mẹ. Đảo lộn lại thì cha mẹ chính là những người làm nô lệ cho con cái đó. Trong xã hội thì chúng ta phải tuân phục theo luật của đất nước. rồi những người đại diện đất nước dân biểu là thống đốc hay là thị trưởng gì đó, chúng ta tuân phục. Thì như thế này đây, đây là cách thức chúng ta nhìn thấy rõ tại sao làm nô lệ cho Chúa Giêsu Kitô là Thiên Chúa tối cao, là cách thức chúng ta được ơn cứu độ. Chúng ta sống trong cái đời sống gia đình mình đó, thì trong nhà đó có cha có mẹ, đứa con nào gần cha gần mẹ nhiều á thì nó ảnh hưởng nhiều hơn, phải không? Nó vâng phục cha mẹ thì cha mẹ thương hơn. Bây giờ đó, đứa con đó không phải ở với cha mẹ nữa, nó không phải vâng lời cha mẹ nữa, nó bước ra khỏi gia đình, nó bước lên bắt đầu á vào trong chính trường phục vụ cho một ông dân biểu hay thượng nghị sĩ nào đó, cái quyền nó bắt đầu thấy lớn hơn nữa. Nó phục vụ có nghĩa là làm nô lệ, hay là chúng ta nói từ tích cực ấy, là phục vụ thôi. Rồi bây giờ phục vụ một thời gian cho ông thượng nghị sĩ hay là dân biểu, bà dân biểu nào đó, một thời gian lên làm thượng nghị sĩ, làm dân biểu, phục vụ cho gì? Cho quốc hội. Thì thấy cái chức nó cao hơn, nhưng mà cũng là phục vụ với thưa anh chị em. Rồi chuyển qua phục vụ cho ông tổng thống, rồi đến lúc nào đó có thể ra tranh cử làm tổng thống. Thế thì tổng thống phục vụ ai? Nhưng mà các anh chị em thấy như thế này, mình á càng phục vụ những cái người cao cấp bao nhiêu thì cái giá của mình, cái giá trị của mình nó càng cao bấy nhiêu. Do đó cái việc mà mình làm tôi tớ, mình làm tôi tớ cho Chúa đấng tối cao đó, cái giá trị mình cao hơn. Tôi nói về khía cạnh con người và xã hội nhé, tôi nói về cái khía cạnh khác nữa. Bây giờ nói vật chất thì dễ hiểu hơn, đơn sơ lắm anh em, thật là đơn sơ. Tôi lấy ví dụ này, đưa ra ví dụ này nhiều lần rồi. Ở dưới bàn chân của tôi, dưới dưới giày của tôi đó, chân giày của tôi đó, nó có những cái hạt cát nhỏ li ti đó. Hạt cát nhỏ li ti đó tôi chà đạp dưới đất, nó không có giá trị gì cả. Tôi đem cái hạt cát đó, tôi đưa vào trong lò lửa, để một đống cát vào trong đó, nung đốt nó lên, nó chảy tan ra thành thủy tinh. Cái giá trị của hạt cát đó bây giờ nó tăng lên rồi, nó là thủy tinh. Cũng một hạt cát nhỏ tí ti đó, kính thưa anh chị em, mình đem vào trong một cái chỗ khác đó sử dụng đó, thì chúng ta sẽ thấy được càng được sử dụng bao nhiêu, càng được rèn luyện tôi luyện bao nhiêu thì càng giá trị bấy nhiêu. Nó làm tôi cho lửa, rồi nó làm tôi cho con người, bởi vì được con người trọng dụng nó, do đó nó có giá trị. Nó có thể là một cái ly, hoặc là một cái chén, hay là một cái gì đó, một cái hình ảnh gì thật là đẹp, thì chúng ta dùng thủy tinh nhiều loại. Bởi vì cũng lấy một cái hạt cát đó, anh chị em đem vào trong thung lũng hoa vàng San Jose, Silicon Valley, thung lũng cát, người ta lấy một hạt cát nhỏ đó đưa vào cái máy bào chế ra, luyện một hồi thì ra ngoài, khi mà từ bên đầu này sang bên đầu kia thì cũng nhỏ như mà cát đó, nhưng mà cái giá trị đó là $3 triệu. Một hạt cát nhỏ như vậy đó là $3 triệu, lý do là bởi vì nó biến thành một cái con microchip để mà gắn vào trong một cái vệ tinh phóng lên trên không gian, điều khiển tất cả, có thể quay phim chụp hình tất cả. Cũng nhỏ như hạt cát đó, kính thưa anh chị em, nhưng mà dạ, trị giá $3 triệu, bởi vì được sử dụng, được người ta trọng dụng, nó làm nô lệ, nó làm đầy tớ đó. Nhưng mà càng cao bao nhiêu, càng gần những cái người cao bao nhiêu thì nó càng giá trị bấy nhiêu. Rồi bây giờ cũng một hạt cát đó, kính thưa anh chị em, bây giờ bắt cái hạt cát đó bỏ vào trong miệng con sò, con trai đó, để nằm ở đó 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm, 50 năm, 100 năm, con sò cứ đầy nghiến, nhai ngấu nghiến, rồi nó không có phun cái hạt cát đó ra được, nó tiết ra cái nước miếng của nó, từ từ cái hạt cát đó biến thành một hòn ngọc, một hòn ngọc trai trân châu vô giá. Do đó cái nữ anh chị em làm nô lệ đó không có phải là một cái chuyện chúng ta phải dị ứng. Phục vụ không phải chuyện chúng ta phải dị ứng, nhưng mà tùy chúng ta phục vụ đối tượng nào. Đối tượng càng cao á thì cái giá trị mình càng nhiều, càng lớn. Phao-lô chọn phục vụ Thiên Chúa, là nô lệ của Thiên Chúa, thiên nô lệ của Đức Giêsu Kitô. Thì do đó anh chị em biết cái quyền năng của ông Thánh Tông Đồ này không phải là vừa. Cái mức độ quyền năng của Ngài kia, có nghĩa là khi mà Ngài đi ra ngoài đường đó, cái bóng Ngài á, rộp lên bất cứ một người nào bệnh á, mang bệnh á, thì những người bệnh lành bệnh. Họ rút khăn mưu xoa ra, họ đụng vào thân của Ngài, rồi đụng vào người bệnh á, người bệnh lành ngay. Bởi vì ông này đó, ông ở trong Thiên Chúa, ông ở gần với Thiên Chúa. Giống như khi xưa Mô-xê đó ở trên núi Thánh với Thiên Chúa thì mắt, cái mặt của ông sáng tỏa ra như là mặt trời vậy đó. Người ta nói ông làm ơn ông che mặt ông lại với chúng tôi, chói mắt. Cái thứ anh chị em làm nô lệ là như vậy, làm nô lệ cho Thiên Chúa có nghĩa là như vậy đó. Đây là đấng tạo thiên lập địa, Thiên Chúa tối cao, vạn vũ trụ, tất cả mọi sự hữu hình vô hình, thấy được không thấy được, Ngài tạo nên hết. Bây giờ làm đệ tớ cho Ngài. Mình làm đệ tớ cho ông Tổng thống cũng thế là lớn rồi, lớn cấp cao cấp rồi. Còn đây là làm đệ tớ cho Thiên Chúa tối cao. Đây là ơn giải thoát, kính thưa anh chị em. Mình phải ý thức được mình là ai. Mình là tôi tớ của Thiên Chúa. Thì á, anh chị em biết chuyện gì xảy ra. Một khi mình xác định mình là tôi tớ của Thiên Chúa, hiển nhiên mình thuộc về Thiên Chúa, ông chủ của mình. Và bất cứ điều gì mình làm nhất cử nhất động, Ngài cũng biết. Và Ngài sẽ quan phòng chở che cho ta. Ngài có cái bổn phận và có cái quyền để bảo vệ mình. Giống như anh chị em á, là cái người nhân viên của một ông chủ nào đó, thuộc về cái người đó đó, thì họ có cái quyền bảo vệ, insurance tất cả mọi sự họ trang trải cho anh chị em nếu mà có mệnh hệ gì đó. Hoặc là nếu anh chị em là nhân viên của thống đốc thì thống đốc có cái quyền để bảo vệ mình. Có anh bạn của tôi, anh đó anh rê lên đây là thường xuyên, bụng anh phình ra bị ung thư, Chúa đang chữa lành cho anh. Công giáo Ý, đạo dòng đạo gốc, không giữ đạo, lên đây cầu nguyện, Chúa đang chữa lành cho anh. Anh làm việc thì đến khi mà anh bệnh á, anh đã từng làm việc cho thống đốc ở trên quốc hội California. Thì cái insurance của anh nó chỉ có 75.000 thôi, một cuộc giải phẫu 75.000 thôi. Anh viết cái thư lên ông Arnold Schwarzenegger, ông viết một cái thư về cho hãng công ty bảo hiểm thì họ tăng anh lên 100.000. Mình thuộc về ai thì người đó sẽ bảo vệ mình thôi. Hiển nhiên bây giờ mình làm nô lệ cho Thiên Chúa, cho Chúa Giêsu Kitô, thì Ngài có cái quyền và Ngài bắt buộc phải bảo vệ mình, giống như con cái trong gia đình anh chị em, nó thuộc về mình phải bảo vệ nó thôi. Thì do đó đó, khi mà làm nô lệ cho Chúa Giêsu Kitô, đó không phải là nô lệ mà đó là tự do chân thật. Tự do chân thật. Đây là chúng tôi nói về cái khía cạnh chúng ta ý thức mình là ai, để khi lòng trí mình ý thức được mình, cái thân phận của mình là gì đó, là ai rồi đó, để chúng ta đến với Chúa, hạ mình xuống biết ai là chủ, ai là tớ. Khiêm nhu tự hạ trước tôn nhan Ngài. Để khi mà cầu xin á, thì không có ngu muội, không có ngoan cố, không có ngạo mạn đến mà thách thức Ngài. Không có đòi hỏi bậy bạ. Không có mặc cả. Không có tay đôi với Thiên Chúa được. Ngài là trời, mình á, là loại thọ tạo. Mình đến với Ngài mình ý thức như thế nào? Mình phải làm cái gì? Đến với Ngài, lạy Thiên Chúa tối cao. Con chỉ là tôi tớ vô dụng thôi. Con đến, con nài xin Ngài đoái thương. Vì lòng thương xót Ngài ban cho. Ban cho cái gì kính thưa anh chị em? Đây là điều Chúa ban cho. Ban cho chính bản thân Ngài. Ban cho sức sống của Ngài. Ban cho cái bản tính của Ngài. Thần khí thánh của Ngài. Để chữa lành, để khôi phục lại cho chúng ta giá trị nguyên thủy là con cái của Thiên Chúa. Yes.
Phaolô nô lệ của Đức Kitô Giêsu được kêu gọi làm tông đồ, tách riêng lo việc giảng tin mừng của Thiên Chúa. Điều người đã loan báo từ trước nhờ các tiên tri trong sách thánh về con của người, sinh tự dòng giống David theo sắc phàm, được đặt làm con Thiên Chúa quyền năng theo thánh khí, do tự phục sinh, sống lại từ cõi chết. Đó là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta. Hôm thứ hai chúng tôi đã cùng với anh chị em, những ai muốn học về Thánh Phaolô và học để hiểu không phải chỉ có cái ý nghĩa bên ngoài, bề ngoài về những giáo lý của Chúa Giêsu Kitô, mà ý nghĩa trong nội tại, tức là biết được tâm tư của Chúa Giêsu Kitô như thế nào đó, thì chúng ta phải đọc thư, gọi là thánh thư của Thánh Phaolô tông đồ. Chúng ta gọi cái thư này là thư tin mừng, gọi là thánh thư tin mừng. Và hôm thứ hai chúng ta đã cùng nhau đồng ý rằng không phải chỉ có người lương, hiển nhiên anh chị em lương dân đó không biết, nhưng mà hầu hết những người công giáo chưa có ai đọc từ đầu cho đến cuối thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma cả. Chúng ta nhìn nhận sự thật nó là như vậy. Cho dẫu anh chị em từ nhỏ đã được rửa tội làm người công giáo rồi, nhưng mà không có ai đọc từ đoạn 1 đến đoạn 16 hết thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma. Chúng ta có nghe thoáng thoáng qua trong các thánh lễ, đọc đoạn này đoạn kia đó, nhưng mà đó là những cái lời Chúa trong phụng vụ thôi. Chúng ta không đọc từ đầu đến cuối. Do đó chúng ta xác nhận rằng tri vi tri, bất tri vi bất tri, thị tri giả, biết thì nó biết, không biết thì nó không biết, đó là người biết. Và chúng ta nói mình không biết để chúng ta tìm học, tìm hiểu. Có lẽ anh chị em trong những ngày qua, suốt gần một tháng đó, hỏi rằng tại sao tôi lại tiếp tục cứ giảng về một điểm thôi, phần 1 của câu 1 trong đoạn 1 thư đầu tiên trong các thư mục vụ của Thánh Phaolô tông đồ. Tại sao chỉ có phần 1 và quay quần, hay là chỉ quy tụ chung quanh một chữ là nô lệ thôi? Tại sao vậy? Và có liên can gì, có ảnh hưởng gì, hay là có ích lợi gì cho anh chị em? Nhất là anh chị em đến đây với mục đích là xin được ơn chữa lành phần xác nhiều hơn. Đa số là phần xác nhiều hơn. Có nhiều người có những cái vấn đề trong tâm linh hay là tâm lý, trong tinh thần của mình đó, nó ảnh hưởng đến thể lý của mình. Nhưng mà đa số thì muốn làm sao giải khổ, thoát khổ, đỡ khổ, đỡ đau trong cái cơ thể của mình. Chúng ta muốn cái đó hơn là chúng ta muốn giải, mà giải từ tận gốc, tận căn từng rễ đó. Thì tại sao chúng tôi phải đọc cái đoạn này để anh chị em chúng ta cùng nhau học với nhau đó? Tại sao vậy? Có lẽ anh chị em đặt vấn đề như thế, thì chúng tôi lại tiếp tục cùng với anh chị em đọc, đọc ra cho đến nơi đến chốn về cái ý nghĩa của hai chữ nô lệ. Có nhiều người đặt vấn đề cho chúng tôi sau khi nghe giảng về phần 1 trong 3 phần của câu thứ nhất trong thư, trong đoạn thứ nhất của thư Thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma. Và suốt một tháng trời cho đến ngày thứ hai mới bắt đầu hiểu được, mới hiểu được. Bởi vì thấy rằng lạ lùng thay, Chúa rất là mâu thuẫn, rồi ông Thánh Phaolô còn mâu thuẫn hơn nữa. Rồi bây giờ nghe lại nghe giảng một chuyện vô cùng mâu thuẫn, đó là như thế này: mình theo Chúa mình phải được tự do chứ, tại sao theo Chúa lại phải là nô lệ? Và nhiều người công giáo đi ra loan truyền rằng là ô, mình là con Chúa, mình là bạn Chúa, mình là môn sinh của Chúa, mình được Chúa thương. Và bây giờ lại sao, tại sao lại giảng ngược lại hết, làm nô lệ? Không hiểu được. Cho đến hôm thứ hai đó, thì có người đến với chúng tôi, bây giờ cũng như là tỉnh ngộ rồi, hiểu rõ rồi. Tại sao ông Thánh Phaolô là rường cột? Như chúng ta biết, rường cột của giáo hội công giáo là cái người đi loan báo tin mừng cho toàn đế quốc Roma, và nhờ ngài mà Kitô giáo được lan tràn khắp nơi trên toàn thế giới. Và hiện nay chúng ta biết có trên 2 tỷ người là Kitô hữu. Rường cột đó. Tại sao vị tông đồ này lại gọi mình là nô lệ? Đặt lại vấn đề một lần nữa. Chúng ta biết, chúng ta đã nói qua về việc mình xác định mình là ai. Nhưng mà điều quan trọng hơn hết, tôi lặp lại ngày thứ hai đó, như thế này. Chúng ta đặt lại vấn đề nha. Có lẽ là một số anh chị em ở đây, hay là các bác, hay là các cụ, có những đấng bậc là trưởng tràng, hay là những bậc có thể là cha, là anh của chúng tôi. Và chúng tôi nhớ khi mà đến lên Bakersfield cử hành thánh lễ an táng, hỏa táng cho cụ ông Trung Tấn Cang. Thì chúng tôi đây không có biết có phải chăng đây là một cái nhận xét. Cái nhận xét này là cái nhận xét tâm lý ha? Hay là nó nằm trong một cái tiềm thức tự nhiên thôi. Thì chúng tôi thấy những cái người gọi là đại tướng hay là gì đó, tướng á, thì ở đầu. Rồi gần chung quanh á, thì có mấy ông tá tự nhiên á. Tự nhiên à, sắp xếp theo hàng ngũ thôi. Rồi ra ngoài rồi mấy ông đại úy, trung úy gì đó. Rồi xa những người lính. Tự nhiên thôi. Không muốn nhưng mà tự nhiên đến là thấy biết ai là ai. Tôi không biết ai là ai, nhưng mà tôi biết tự nhiên nó như vậy. Có phải không? Và thường thường ấy, người làm việc mấy ông tướng á, thì là chánh văn phòng hơn. Thì á, những người đó có thể là thiếu úy, trung úy gì đó. Nhưng mà bây giờ mấy ông tá muốn đến ông tướng á, thì phải qua cái ông chánh văn phòng là ông thư ký. Đâu có phải là dễ đâu. Mà được làm việc cho ông tướng đó đâu phải dễ đâu. Đâu phải ông nào đại úy, trung úy cũng có thể làm việc cho ông đại tướng được. Thấy không? Thì chúng ta thấy cái chuyện này, tôi lấy một cái ví dụ này á, để cho anh chị em thấy. Trong quân đội hay là ngay cả trong đời tu, nhất là tu dòng Chúa Cứu Thế, thì coi chúng tôi coi cái dòng này là dòng thông đồ, dòng theo tinh thần của Thánh Phaolô, dòng này là dòng truyền giáo, như là biệt động quân hay là tiểu quân lục chiến vậy đó. Nếu mà chúng ta dùng từ ngữ của quân đội đó, thì có lớp lang, có nề nếp, có trên có dưới, tôn ti trật tự. Đây là đi đánh giặc, đây là ra sông pha, ra trận chiến, đánh thẳng vào trong cửa hoa ngục, kính thưa anh chị em. Và vì vậy phải có cái tinh thần của tin mừng, tinh thần của ông Thánh Phaolô. Và hiểu như thế nào? Và khi mà ông Thánh Phaolô ra, ông nói, tôi là nô lệ của Chúa Kitô. À, Đức Giêsu Kitô là Chúa Tể Cặn Khôn, Vua Vũ Trụ, người đã chiến thắng tử thần, đã đạp tử thần, đạp đầu Satan, khai tử tử thần, kính thưa anh chị em. Do đó đó, cái chuyện hai cái chữ nô lệ đó, nó không phải là cái chuyện mà chúng ta bị bó buộc, hay là chúng ta bị thấy là mình mất đi sự tự do. Làm tôi cho Chúa là một sự tự do vô cùng. Mình làm tôi cho ai chứ? Mình làm tôi cho cái đấng tối cao. Nên thưa anh chị em, nó không có mâu thuẫn nữa. Và đấng này là ai? Thưa, đấng này là đấng tác tạo nên sự hiện hữu. Ngài là đấng tự hữu mà. Thì do đó khi mà làm tôi cho Ngài đó, chúng ta không có sợ bất cứ một cái gì, bất cứ một vật gì, bất cứ một loài thọ tạo nào. Đứng tối cao rồi, kính thưa anh chị em. Do đó cái điều này là Phaolô rất là hãnh diện. Lý do Phaolô là gì? Phaolô trong cái bối cảnh lịch sử này, Phaolô là cái người bị bắt, là một tù tội, và chuẩn bị đưa lên tòa án và có thể là bị xét kết án tử hình đó. Ông có thể bị giết chết. Và ông kiện lên hoàng đế Roma. Ông kiện lên. Và trên cái chuyến đường mà ông lên đó, ông kiện lên là ông là kháng cáo đó. Ông kháng lên trên đến tận hoàng đế Roma, là cái người bá chủ thiên hạ thời đó. Giống như ông tổng thống Jesus bây giờ đó, anh chị em nói kiểu như là hoàng đế của quả địa cầu này rồi. Không có ai là quyền năng quyền thế như ông tổng thống của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Thì lúc đó cũng vậy, đại đế Roma là như thế. Và thế mà Phaolô là một người Do Thái, gọi là dân, đối với người La Mã là người nô lệ. Bây giờ ông đi, ông nói chuyện với vua này vua nọ, những cái vị vua của các là tiểu bang hay là tiểu quốc đó. Ông đi nói thoại, ông nói chuyện như là ngang hàng vậy đó. Anh chị em đọc cái chuyến đường đi ông làm tù nhân đó, thì anh chị em sẽ thấy ông gặp biết bao nhiêu là vua để ông nói chuyện. Thì ông lấy tư cách nào? Ông lấy tư cách nào để ông có đủ cái can đảm và nói luôn cho cả đại đế, và kiện nói rằng đại đế La Mã sai khi mà bắt tôi như thế này? Ông lấy tư cách nào? Ông lấy cái quyền lực nào? Thưa, tôi là nô lệ của Thiên Chúa Tối Cao, là nô lệ của đấng sống lại từ cõi chết, là đấng phục sinh, là Chúa Giêsu Kitô. Thế nên anh chị em, do đó đó, tại sao mà người Công giáo khiến cho rất là nhiều phải không phải là chỉ rất là nhiều, đại phần đa số những cái bậc gọi là quân tử trong đế quốc La Mã, những người thiện chiến, những người rất là phải nói rằng là cả đời được huấn luyện trong cái ngành chiến tranh đó, khủng khiếp lắm. Họ thấy nào là trẻ con, nào là đàn bà, các cụ già, những người gọi là nô lệ mà họ lại sống, họ can đảm còn hơn nữa, can trường còn hơn cả những người lính thiện chiến của đế quốc La Mã. Mà không những thế, những cái con người này, những người Kitô hữu này đó, họ dám sẵn sàng chết thay cho những người hãm hại họ, giết chết họ, và không phải chỉ chết trong cái sự u sầu tuyệt vọng. Khi mà họ chết, họ bị tử đạo đó, thì họ tươi cười, họ vui mừng, họ cầu nguyện cho những người giết họ nữa. Và vì lý do đó đó, vì lý do đó, những người La Mã, những bậc quân tử của La Mã đó, họ trở lại đạo. Họ nói không có cái đạo nào như cái đạo này hết á. Những người con nít mà nó còn can đảm hơn tôi, chúng tôi cả đời huấn luyện để đi ra sông pha trận chiến, không sợ chết. Thế mà những đứa con nít, những người đàn bà đó còn can đảm hơn chúng tôi nữa. Thì cái đạo này phải là cái gì đây? Họ trở lại đạo vì lý do đó. Thế nên anh chị em, mọi người không ai biết một người vô danh thiểu tốt là Saulo, là Phaolô đó, Saulo Tarsus, đến nói chuyện với các vua chúa, nói ngang hàng, nói tay đôi, mà làm cho các vua chúa cũng phải bị thuyết phục nữa. Rồi biết bao nhiêu người anh chị em biết ở trên nước, trên quả địa cầu này hiện nay bên Âu Châu chỉ còn có 4 quốc gia, mà bây giờ còn có 3 quốc gia thôi, gọi là 4 quốc gia chống phá thai, cấm phá thai. Trong đó có cái nước mà vừa rồi theo tin tức đúng hay sai thì chưa có xác nhận được, là nước Bồ Đào Nha bây giờ cho phép phá thai rồi. Và ngày 11 tây tháng 2 vừa qua đó, thì có tin thì nói rằng là không cho, có tin thì nói là cho. Và chúng ta đang chờ coi quyết định như thế nào. Nước đó là chống phá thai, và bây giờ là có thể là cho phá thai rồi. Một nước khác nữa là nước Ba Lan kịch liệt cấm phá thai. Một cái nước khác nữa là một cái tiểu đảo, một cái đảo nhỏ lắm, tên là đảo Manta. Cái đảo Manta này lạ lắm anh chị em, 100% toàn tòng, tức là 100% công giáo. Cái đảo đó có liên can đến ông Thánh Phaolô này. Liên can như thế nào? Cái chuyến đi á, Phaolô nào hai tay cũng bị xiềng xích, chung quanh á là cả một cái tiểu đội của lính La Mã, và ông tốt với họ như thế nào thì họ xấu với ông còn thậm tệ gấp bội phần. Và ông nói đâu là đúng đó. Thì trên cái chuyến đường từ bên Do Thái đi biển, đi lên thuyền, đi biển, đi đến Roma đó, thì bị bão nổi lên và đánh vào trong cái chiến thuyền đó, và cái chiến thuyền đó vỡ tan tành, đắm thuyền, chìm thuyền. Thì tất cả mọi người đều lội lên bờ. Có nghĩa là các những người nô lệ, những người tù tội đó, họ trốn hết. Chỉ mình Phaolô thôi. Phaolô đi theo những người lính La Mã, không bỏ, đi theo. Rồi khi mà bơi lên đến đảo đó, thì lúc đó gọi là một cái hoang đảo. Cái đảo đó tên là đảo Manta. Bắt đầu những người lính La Mã phục Phaolô. Ông lên đó, ông huy động tất cả mọi người chặt cây đốn củi đó, làm một cái đống lửa sưởi. Là khi mà chặt cây đốn củi sưởi thì khi mà chặt cây rừng đó, đốn rừng ra, thì những người mỏi trong rừng lúc đó là dân Manta đó, họ mới ra, họ thấy chung quanh đó, chung quanh cái đống củi sưởi ấm đó, thì thấy Phaolô cầm một cái cây lên quăng vào đống lửa, thì thấy một con rắn lục cuộn vào tay của Phaolô. Người ta chuẩn bị ra đào huyệt để chôn Phaolô, bởi vì con rắn lục mà cắn vào là chết. Phaolô cầm rắn lục quăng vào trong đống lửa, họ thấy chờ ông này không chịu chết, ông vẫn sống nhăn răng. Họ thấy làm lạ, họ tưởng ông là thần, họ đến họ lạy ông, họ đến ông cúng ông. Thế nên anh chị em, từ đó Phaolô mới rao giảng tin mừng Chúa Kitô trong khi là một tù nhân. Và từ đó đảo Manta đó, ngay bây giờ 21 thế kỷ rồi, 100% là công giáo. Rồi nói một tí xíu về lịch sử cho anh chị em thấy. Bởi vì Phaolô đi á với cái tư cách là nô lệ của Chúa Kitô, và vì vậy cái thứ anh chị em không có sợ bất cứ sự gì. Và chúng tôi không phải chỉ muốn anh chị em đến đây mà không biết, không, chúng tôi không muốn anh chị em cứ tiếp tục mù quáng
hay là mù, chúng tôi xin lỗi dùng cái chữ là mù dốt vì những cái ân huệ, những cái đặc sủng của Thiên Chúa. Chúng ta phải hiểu, mình phải sống đạo, là cố tình sống đạo, mà muốn cố tình sống đạo thì mình phải hiểu đạo là gì. Đây không phải là chuyện mình nói chuyện hoang đường đâu, chuyện có thật để chúng ta hiểu. Và cái chuyện này nó còn được ghi chép lại đến ngày hôm nay, vẫn còn lưu truyền ngày hôm nay đây. Do đó khi nghe đến hai chữ nô lệ, chúng ta không nghĩ đây là một gánh nặng, một cái ách, mà đây là một vinh dự, một đại hồng phúc. Đại hồng phúc như thế nào? Để giúp cho anh chị em cầu nguyện đó, khi anh chị em đến cầu nguyện, anh chị em phải ý thức cái đấng ban ơn cho mình là ai, rồi ý thức được ta là gì trước mặt Ngài. Ý thức được ta là ai. Cái đấng này là đấng tối cao, Ngài làm được tất cả mọi sự, như trong thánh lễ chúng ta nghe nói đó. Ngài tác tạo nên từ hư vô thành có, rồi từ có đó Ngài tiếp tục duy trì cho hiện hữu, để mà có cái nhìn, có cái thấy giống như Ngài thấy, nhìn thấy vũ trụ trong ánh mắt của Ngài đó. Thì anh chị em đến với cái tâm tình đó, chúng ta biết chúng ta cầu nguyện như thế nào, và anh chị em không thể nào chán ngán hay là chán nản, hay là khi vào trong cái lúc mà cầu nguyện đó, thì anh chị em thấy dễ chia trí. Lý do chúng ta chia trí, chúng ta chi phối đó, là bởi vì chúng ta không biết cái đối tượng chúng ta tôn thờ, cái đối tượng chúng ta cầu nguyện là ai, và Ngài làm được cái gì, Ngài là gì. Và đồng thời khi mà chúng ta đến với Ngài, chúng ta biết Ngài là ai, Ngài là gì, Ngài là có cái quyền năng gì, thì mình cũng phải nhìn vào mình để thấy rõ, soi gương lòng để thấy mình là ai, mình là gì, mình phải làm gì trước tôn nhân Ngài. Mình biết cách đối đáp, mình biết cách làm sao để mà đối xử với Ngài, cái cách mà chúng ta, cái cung cách chúng ta đến với Ngài. Và khi cầu nguyện đó, khi cầu nguyện đến với Ngài, như Phaolô, như Phêrô, như các thánh tông đồ đã được tiếp xúc trực diện với Chúa Giêsu Kitô đó, hay là những lính La Mã đến gặp Chúa Giêsu Kitô, họ chỉ nói một lời thôi, không có nhiều lời. Tôi thấy nhiều, rất nhiều người công giáo đến cầu nguyện công Chúa mà nhiều quá, nhiều lời quá, cho nên đừng có lải nhải như người ngoại. Bởi vì mình không biết Ngài là ai, nên đến nói với Ngài đủ thứ chuyện mà không có liên can gì, không có ăn nhập gì. Bởi vì mình không ý thức được Ngài là ai. Kính thưa anh chị em, chúng ta đến với Ngài, chúng ta biết đến với Chúa, Chúa muốn là được, Chúa không, chúng ta có nói cách mấy đi nữa, có lý lẽ lý luận nào đi nữa, không được. Và vì vậy khi anh chị em đến với Chúa, đơn sơ thôi. Mình có bệnh, và cái bệnh đó là một chuyện hết sức là nhỏ nhoi lặt vặt. Tất cả mọi bệnh tật của anh chị em đều là chuyện lặt vặt trước mặt Ngài. Thì chúng ta ý thức được cái chuyện lớn lao hơn là đến, à, con tôn thờ Ngài, con xin được cái vinh dự đó mà Chúa trao ban cho đó, làm nô lệ cho Chúa. Để làm gì? Cho dẫu con mang bệnh trong thân, con đang đau đớn đây nè, nhưng mà con vẫn là người làm chứng cho Chúa được, vẫn rao truyền và đem lại ơn cứu độ cho những người chung quanh được. Cho dẫu tay chân bị gông cùng, xiềng xích, thân á, thì mang bệnh, Phaolô là như vậy, kính thưa anh chị em, bệnh, nhưng mà lòng á, vẫn bừng bừng cháy lửa, cái lửa yêu mến, lửa của tin mừng đó, để mà nói cho những người khác, để truyền giáo, kính thưa anh chị em. Mặc dầu thân của Phaolô yếu đông, nhưng mà những người đụng vào thân của ông đó được chữa lành. Anh chị em thấy một cái sức mạnh vô biên á, bởi vì cái con người này luôn luôn tiếp xúc ở trong Chúa, ở trong Chúa. Thì chúng ta đến với Chúa, chúng ta xin cho được cái ơn đó như vậy. Và chúng ta biết là cái thực tại của nước trời ở đây, ở trong mình, và nó đang hiện diện đây. Chứ không phải là chờ đến ngày nào đó chúng ta chết rồi chúng ta mới đối diện với Chúa, Chúa phán xét mình, rồi Chúa phán xét xem coi có được vào thiên đàng đi xuống qua ngục. Không. Nước trời ngay bây giờ, sống nước trời tại đây, để mà như Phaolô, như Phêrô, như các thánh tông đồ đó, cái nước anh chị em đụng đến họ là đụng đến nước trời, thấy họ là thấy nước trời, thấy họ là thấy hiện thân của Chúa Giêsu Kitô. Với hai chữ thôi và một thực tại, Phaolô là nô lệ của Chúa Kitô. Kính mời anh chị em đứng lên và chúng ta xin Chúa tiếp tục soi sáng cho mình hiểu được cái thực tại này, hiểu được cái chân lý này.
Salve Regina, Mater Miserere.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997, 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.